Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về mầu nhiệm đức trinh nữ Maria chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần và là người mẹ đồng trinh của Chúa Cứu Thế. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức trong cuộc đời chị Bernadette và các cuộc hình hương tới đền thánh Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong sứ điệp công bố hôm qua 15 tháng 12, nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ toàn thể cộng đoàn giáo hội sốt sắng cầu nguyện và cộng tác vào việc khơi dậy ơn gọi. Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 50 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 4 năm tới 2013, cũng là Chủ nhật thứ tư Phục sinh với chủ đề Ơn gọi dấu chỉ hy vọng dựa trên đức tin. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến nền tảng niềm hy vọng Kitô giáo là sát tín về lòng trung tín của Thiên Chúa. Trong mọi lúc, nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất, chính sự trung tín của Thiên Chúa luôn luôn là động lực của lịch sử và ơn cứu độ, làm rung động tâm hồn con người và củng cố họ trong niềm hy vọng một ngày kia sẽ đạt được đất hứa. Đó chính là nền tảng của mọi niềm hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và Ngài trung tín với lời đã hứa. Chính vì thế trong mọi hoàn cảnh, phúc lợi hay bất lợi, chúng ta có thể nuôi dưỡng một niềm cậy trông và cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện. Hồn tôi hỡi, hãy nghỉ an trong Chúa, niềm hy vọng của tôi từ người mà đến. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lòng trung tín của Thiên Chúa hệ tại tình yêu của người, người chính là Chúa Cha đổ tràn đầy tình yêu trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh. Và tình yêu ấy được biểu lộ trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô. Tình yêu ấy gọi hỏi cuộc sống chúng ta, đòi một câu trả lời về câu trả lời mà mỗi người muốn làm cho cuộc sống của mình, về những gì họ sẵn sàng đề ra để thực hiện trọn vẹn câu trả lời ấy.
Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha xác quyết rằng Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi con người bước theo người, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn còn lặp lại, hãy đến và theo Thầy. Để đón nhận lời mời gọi ấy, ta không được chọn bản thân mình làm đường đi. Theo Chúa có nghĩa là dìm ý chí chúng ta trong ý Chúa Giêsu, thực sự dành ưu tiên cho Chúa, đặt người ở chỗ nhất so với tất cả những gì thuộc về cuộc sống của chúng ta, gia đình, công ăn việc làm, những lợi ích cá nhân và chính bản thân. Điều này có nghĩa là đặt trọn cuộc sống của chúng ta cho Chúa, sống với Chúa trong sự thân mật sâu xa, đi vào cuộc hiệp thông với Chúa Cha trong Thánh Linh nhờ Chúa Giêsu. Và qua đó hiệp thông với anh chị em mình. Đức Thánh Cha cũng xác nhận rằng, ơn gọi linh mục tu sĩ nảy sinh từ kinh nghiệm gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, đối thoại chân thành và tín thác nơi Chúa để đi vào thánh ý người. Vì thế, cần tăng trưởng trong kinh nghiệm đức tin, được hiểu như một quan hệ sâu xa với Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa vang dội trong nội tâm chúng ta. Hành trình ấy làm ta có khả năng đón nhận tiếng gọi của Chúa. Có thể xảy ra giữa lòng những cộng đoàn Kitô sống bầu không khí đức tin nồng nhiệt, quảng đại làm chứng về lòng gắn bó với tin mừng, hăng say truyền giáo, đi tới sự hiến thân trọn vẹn cho nước Chúa, được nuôi dưỡng bằng sự siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là thánh thể, và bằng đời sống cầu nguyện nhiệt thành.
Roma, Chủ nhật hôm nay 16 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Patricio ở Roma. Đây là giáo xứ thứ hai tại Roma được Đức Thánh Cha viếng thăm trong năm nay. Giáo xứ Thánh Patricio thuộc khu vực đồi Prenestino ở mạn đông Roma, hiện nay có gần 8.000 dân và hiện do cha Fabio Fasciani coi sóc. Theo chương trình, Đức Thánh Cha đến nơi vào lúc 10 giờ và ngài sẽ được Đức Hồng y giám quản Valini, Đức cha phụ tá khu vực Giuseppe Marcianti và một số đôi vợ chồng trẻ và các trẻ em được rửa tội trong năm qua tiếp đón, rồi ngài gặp gỡ các linh mục của giáo xứ và quận 18 trước khi cử hành thánh lễ. Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican sau đó để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin lúc 12 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, theo thông lệ, ngài sẽ làm phép các tượng Chúa Hài Đồng do các em bé ở Roma mang đến, để sau đó đặt trong hang đá máng cỏ tại gia đình các em.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức bày tỏ đau buồn sâu xa về cuộc thảm sát 28 người tại trường tiểu học ở Hoa Kỳ, trong đó có 20 em học sinh. Hôm 14 tháng 12, một thanh niên 20 tuổi tên là Adam Lanza bị bệnh tâm trí, đã sát hại mẹ là một giáo chức, rồi đến trường tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, bang Connecticut, và dùng súng sát hại thêm 27 người, trong đó có 20 em học sinh từ 5 đến 10 tuổi, viên hiệu trưởng và một chuyên gia tâm lý của trường. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tachiso Bettone, quốc vụ khanh tòa thánh, viết: Đức Thánh Cha đã mau lẹ được thông báo về vụ thảm sát và xin tôi chuyển lời chia buồn sâu xa và sự gần gũi của Ngài trong kinh nguyện với các nạn nhân và gia đình họ, cũng như tất cả những người bị thương tổn vì biến cố kinh hoàng này. Sau thảm trạng vô lý này, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa là cha chúng ta an ủi tất cả những người đang khóc thương và nâng đỡ toàn thể cộng đoàn với sức mạnh tinh thần, vượt thắng bạo lực và bằng sức mạnh của sự tha thứ, hy vọng và tình yêu thương hòa giải. Đức ông Jerome Doi, giám quản giáo phận Richport, cũng ra thông báo cho biết, nhân danh toàn thể giáo phận cầu nguyện và chia sẻ sự đau buồn, xúc động về thảm trạng ở trường Newtown. Cha sở giáo xứ Thánh Rosalima ở địa phương cùng với các linh mục và nữ tu đã đến tại chỗ để giúp đỡ các trẻ em và gia đình. Ngay sau vụ thảm sát, các linh mục và tuyên úy khác cũng cùng với các vị chăm sóc các gia đình tại trường học, nhà thương và các nơi khác. Đại diện các ban tư vấn thuộc Tổ chức Bác ái Công giáo cũng đang làm việc với các gia đình liên hệ và tiếp tục công tác này trong những ngày và tuần lễ tới đây.
Roma, sáng hôm qua 15 tháng 12, Đức Hồng Y Velazio de Paulis, đặc ủy tòa thánh đặc trách dòng chiến sĩ Chúa Kitô và phong trào Regnum Christi nước Chúa Kitô, đã truyền chức linh mục cho 44 phó tế thuộc dòng này, trong đó có 2 người gốc Việt Nam. Lễ truyền chức được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano ở Roma. Các tân linh mục tuổi từ 29 đến 41 đến từ 12 nước khác nhau, trong đó có 2 tân linh mục người Mỹ gốc Việt, cũng là 2 anh em ruột, là cha Jason Huỳnh Khang và Peter Huỳnh Khương. Trong số các vị còn lại có 15 người Mexico, 11 người Mỹ, 6 người Brazil, 2 người Tây Ban Nha. Dòng chiến sĩ Chúa Kitô hiện đang hoạt động tại 22 nước với 920 linh mục và hơn 2.000 tu sĩ, tập sinh và tiền tập sinh. Ngoài ra có 3 giám mục xuất thân từ dòng này. Hiện nay dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y de Paulis, dòng chiến sĩ Chúa Kitô đang ở trong giai đoạn canh tân và sẽ nhóm tổng tu nghị vào năm 2014, đề soạn và phê chuẩn hiến pháp mới của dòng.
Lactaquie, Đức cha Elias Curie Schleiman, giám mục giáo phận Lactaquie thuộc Giáo hội Công giáo Maronit, báo động về tình trạng các tín hữu Kitô ở Syria đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan và các đảng cướp chiếu cố. Các nhóm này quá nhiều khi được đồng hóa với phe kháng chiến chống lại chế độ độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad. Đức cha Sleiman nói rằng, trong vùng Latakia, ngày xưa gọi là cảng Laodice, được coi như thung lũng của các tín hữu Kitô, nay ở trong tình trạng hỗn độn. Các quân dân Hồi giáo và các đảng cướp lợi dụng tình thế bất an nói chung để dễ dàng ra tay hành động. Họ bắt cóc các thường dân Kitô hoặc tấn công các tín hữu. Đức cha Sleiman e ngại rằng đây sẽ là tình trạng chung của các tín hữu Kitô tại Syria. Đức giám mục giáo phận Latakia cho biết các tín hữu Kitô chỉ chiếm 10% dân số Syria, nên họ không thể đứng về phe này hay phe kia trong cuộc xung đột. Họ chỉ muốn sống trong hòa bình, đối thoại và tái thiết đất nước. Đức cha nói, do đức tin, chúng tôi không tin vào bạo lực, nhưng nơi sự hòa giải. Giờ đây chúng tôi rất e ngại những người Hồi giáo cực đoan. Nhiều người trong số họ là những người đánh thuê cuồng tín, chỉ muốn biến đổi bản chất của nhân dân Syria và xúi dục một cuộc chiến tranh tôn giáo. Các tín hữu Kitô tuy bị đe dọa, nhưng họ không cầm súng vì họ không muốn quyền lực. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không muốn dọ khí. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Sleiman cho biết đã có hơn 100.000 tín hữu Kitô di tản và họ đến miền này tương đối an ninh hơn nơi khác. Nhưng nay, cuộc xung đột cũng lan đến thung lũng của các tín hữu Kitô, khiến cho sự ổn định nhường chỗ cho hỗn loạn.
Houston, Tòa Thánh đã thành lập giáo hạt Tổng Nhân tại Canada để đón nhận các tín hữu Anh giáo gia nhập Công giáo và bổ nhiệm Đức ông Jeffrey Stinson, thủ lãnh giáo hạt Tổng Nhân Tòa Thánh Phaero ở Hoa Kỳ, kiêm nhiệm giáo hạt tại Canada. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng Giám mục Giáo phận Toronto, kiêm đại biểu của Tòa Thánh về giáo hạt tại Canada, thông báo tin trên đây và cho biết Tòa Thánh phê chuẩn việc thành lập tân giáo hạt tại Canada với danh hiệu là Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức ông Stinson đã bổ nhiệm linh mục Lee Kenyon ở thành phố Calgary, bang Alberta, làm tân quản hạt giáo hạt mới được thành lập. Trong thông cáo, Ngài cho biết lãnh thổ giáo hạt ở Bắc Mỹ thật là mênh mông và thật là một phúc lành lớn khi có thể ủy thác nhiều nhiệm vụ cho cha Kenyon. Linh mục Kenyon sinh trưởng tại Manchester bên Anh Quốc và thụ phong mục sư Anh Quốc năm 2005, phục vụ một sứ đạo Anh giáo trong 4 năm trời, rồi di cư sang Calgary, Canada. Tại đây, cha đã cùng với toàn thể giáo xứ thuộc quyền xin gia nhập Giáo hội Công giáo năm 2011 và được thụ phong linh mục hồi tháng 6 năm nay do Đức cha Frederick Henry chuyển chức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Tâm tình đón Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả và các bạn trẻ thân mến, mùa vọng đã đến, và sứ điệp của mùa vọng lại tiếp tục vang lên như một lời mời gọi thôi thúc. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Khi bước vào mùa vọng, ắt hẳn mỗi người đều ấp ủ một tâm tình riêng, và có lẽ cũng đã và đang chuẩn bị những món quà nhỏ xinh dâng lên Chúa Giêsu hài đồng trong ngày Giáng sinh đang gần kề. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm tình chia sẻ của các bạn trẻ trong chương trình 5 phút tâm sự cùng Chúa Giêsu hài đồng. Chào các bạn, được biết hôm nay các bạn đang tham dự ngày tĩnh tâm mùa vọng dành cho sinh viên khu vực Thủ Đức. Bạn có thể vui lòng chia sẻ vài tâm tình về mùa vọng được không?
Em là Anton Hải Quân, đến từ giáo xứ Xuân Sơn. Hiện nay em đang sinh hoạt tại nhóm sinh viên Công giáo Thiên Ân. Đối với em, mùa vọng có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Trước đây em thường rất ít chủ động để ý lịch phụng vụ, nhưng mỗi khi nghe lời bài hát Hãy dọn đường cho Chúa thì em biết là mùa vọng đã và đang đến. Với em, mùa vọng ngoài ý nghĩa mong chờ hy vọng Chúa đến, đó còn là mùa của những âm thanh vang vọng từ trong quá khứ. Có thể là âm thanh vang vọng nơi hoang mạc của một Gioan Tẩy Giả, hay là tiếng khóc nơi hang đá Bethlehem của Chúa Giêsu chào đời giữa đêm đông lạnh lẽo, hay là âm thanh vang vọng của lời Chúa mời gọi em phải luôn sống tỉnh thức cầu nguyện. Và đôi khi đó còn là tiếng búa chan chát trên thập giá. Mỗi khi em phạm tội, chính em đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Những âm thanh ấy thôi thúc em mỗi ngày. Nên trong dịp này, em quyết tâm khao khát dâng lên cho Chúa một món quà đặc biệt. Đó là một tờ danh sách ghi lại tất cả những việc tốt, những hy sinh em làm trong thời gian qua để dâng lên cho Chúa Giêsu hài đồng. Với em, tờ danh sách này không phải là để cân đo đong đếm với Chúa, nhưng là để thể hiện mình quyết tâm, mình nỗ lực và khao khát dâng lên cho Chúa món quà này. Và em tin rằng những hy sinh, những công việc nhỏ bé của em sẽ trở thành những cọng rơm để sưởi ấm cho Giê-xu trong hang đá Bethlehem giữa mùa đông lạnh lẽo này.
Cảm ơn Hải Quân đã chia sẻ những tâm tình rất chân thành và dễ thương. Còn bạn, bạn đã chuẩn bị gì cho Chúa Giê-xu hài đồng chưa?
Em là Maria Thu Thảo, em đến từ giáo xứ Vinh Đức. Hiện tại em đang ở Lưu Xá Đức Bà Truyền Giáo. Đối với em, mùa vọng là một mùa yêu thương và đầy hy vọng. Mỗi lúc em tham dự thánh lễ, nghe những bài hát Giáng sinh, trong lòng em cảm thấy rất là hân hoan và hạnh phúc, bởi vì em cảm nhận được Chúa rất là yêu em và yêu mọi người, nên Ngài đã ban con một của Ngài xuống để cứu chuộc trần gian. Và mùa vọng này cũng là dịp để em thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình đến mọi người xung quanh và làm nhiều điều tốt cho họ, và để dành tặng cho Chúa một món quà. Theo em nghĩ, ngoài những cái hang đá lung linh rực rỡ mình trang trí cho ngôi nhà, thì mình sẽ dâng tặng Chúa một cái hang đá tâm hồn phủ chính mình qua những việc làm, như em sẽ tham dự thánh lễ sốt sắng hơn, nghiêm trang hơn. Em sẽ cầu nguyện tâm tình với Chúa nhiều hơn, và em sẽ hy sinh hãm mình làm những điều tốt cho mọi người xung quanh. Cụ thể là trong mùa vọng này, em sẽ chi tiêu dè sẻn lại để dành tặng những món quà nhỏ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em nghĩ là món quà này Chúa sẽ rất là vui, và em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình đã làm được điều tốt trong mùa Giáng sinh dành tặng cho Chúa hài lòng.
Xin cảm ơn Hải Quân và Thu Thảo đã quảng đại chia sẻ với chương trình. Xin Chúa Giê-xu hài đồng chúc lành cho hai bạn và ở lại cùng hai bạn luôn mãi.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến mầu nhiệm Đức Mẹ Đồng Trinh xin Chúa cứu thế. Thưa cha, giáo lý Công giáo vẫn dạy rằng mẹ Maria chịu thai Chúa Giê-xu theo một thể thức ngoại thường. Mẹ chịu thai do quyền năng của Chúa Thánh Linh và sinh Chúa Giê-xu mà vẫn còn đồng trinh. Ngày nay, có những nhà thần học phủ nhận mầu nhiệm Đức Maria chịu thai Chúa Giê-xu theo thể thức ngoại thường, không do sự can thiệp của người thường, bởi vì Chúa Giê-xu đã hoàn toàn chia sẻ thân phận làm người của chúng ta. Thế thì giáo hội trả lời thế nào về lập luận như vậy ?
Theo lý luận như chị vừa nhắc đến thì, mặc dù công đồng chung Constantinople thứ năm, nhóm vào năm 553, đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Maria chọn đời đồng trinh trước khi, đang khi và sau khi sinh Chúa Giê-xu, nhưng họ nói là giáo hội chỉ muốn khẳng định sự đồng trinh tinh thần của Mẹ Maria, chứ không hề muốn khẳng định sự đồng trinh về sinh lý. Theo các nhà thần học thuộc khuynh hướng này, thì điều quan trọng cần tin ở đây là nguồn gốc thần linh của Thiên Chúa. Ngài là con Thiên Chúa, chứ thực ra cách thức sinh lý Ngài xuống thai như thế nào trong lòng trinh nữ Maria chẳng phải là điều có liên hệ tới đức tin Kitô. Mặt khác, công đồng chung Chalcedonia năm 451 đã nhấn mạnh rằng Chúa Kitô hoàn toàn là một người, điều này có nghĩa là Ngài cũng đã được thụ thai trong lòng mẹ giống như bao nhiêu người khác. Để trả lời cho vấn nạn trên đây, chúng ta có thể khẳng định rằng việc Chúa Giê-xu được thụ thai lạ lùng trong lòng trinh nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh không hề cản ngăn Ngài trở thành hoàn toàn là một người, và cũng không mâu thuẫn với giáo huấn của công đồng chung Chalcedonia về mầu nhiệm Chúa Giê-xu vừa hoàn toàn là người, vừa hoàn toàn là Thiên Chúa. sự kiện Chúa được chịu thai một cách ngoại thường chỉ nhắc nhở cho chúng ta rằng khi hội nhập vào dòng dõi của nhân loại, Ngài là A-dông mới và thực sự là trưởng tử của nhân loại mới mà Ngài đến để tái tạo trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhân loại được cứu chuộc và được giao hòa với Thiên Chúa bằng chính máu của Ngài.
Như vậy, trước tiên ở đây có vấn đề, Thiên Chúa có thể làm cho một phụ nữ sinh con mà vẫn còn đồng trinh hay không? Vấn đề quyền năng của Chúa.
Đúng vậy, Kinh Thánh Tân Ước xác quyết sự xuống thai của Chúa Giêsu trong lòng Đức Trinh Nữ Maria như một phép lạ do Thiên Chúa thực hiện. Vấn đề nòng cốt là, chúng ta có tin rằng Thiên Chúa có thực là Cha toàn năng hay không? Nếu chối bỏ mầu nhiệm Đức Mẹ chịu thai Chúa Giêsu do quyền năng của Thánh Linh, thì đồng thời người ta cũng ngầm phủ nhận Thiên Chúa không có khả năng làm điều đó. Và đồng thời quan niệm rằng thế giới này là một hệ thống hoàn toàn khép kín, đến độ Thiên Chúa toàn năng không thể can thiệp vào để thay đổi những luật tự nhiên cố định. Nhưng quan niệm như vậy là không phù hợp với Kinh Thánh, như lời Sứ Thần Thiên Chúa đã nói với Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Luca đoạn 1 câu 37.
Như vậy có nghĩa là đức tin cũng cần nhiều phép lạ để củng cố và chúng ta phải chấp nhận tất cả mọi trình thuật về các phép lạ trong phúc âm sao?
Không hẳn như vậy. Những hành động lạ lùng của Thiên Chúa có mục đích làm cho triều đại người được hiển trị. Triều đại này hay còn được gọi là nước Chúa chính là một phép lạ tuyệt hảo nhất mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm được. Triều đại của Thiên Chúa được khởi đầu với sự xuống thế của Chúa Giêsu Kitô. Trong lĩnh vực thể lý, sự kiện Chúa Giêsu sinh ra bởi người mẹ đồng trinh có nghĩa là hoạt động của Thiên Chúa mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới. Sự kiện ấy cũng là dấu hiệu chứng tỏ rằng con người tự sức riêng mình không thể tự cứu rỗi chính mình. Nhưng chính trong tình trạng con người thấy không còn lối thoát nào khác, thì Thiên Chúa đã can thiệp một cách lạ lùng và đã mang đến một sự kiện mới mẻ do quyền năng sáng tạo của Thánh Linh Ngài. Chính vì thế mà Kinh Thánh Tân Ước luôn nói tới sự đồng trinh trong bối cảnh nước trời. Ví dụ, trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 19 câu 12, Chúa Giêsu phán, có những kẻ hoạn từ trong lòng mẹ, lúc sinh ra đã như vậy, có những kẻ hoạn bởi người ta, lại có những kẻ vì nước trời mà tự mình coi như hoạn. Hoặc là Thánh Phaolô Tông Đồ, trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, Ngài mong ước các tín hữu hãy theo gương Ngài sống độc thân, nhưng Ngài nói thêm rằng, mỗi người phải theo ơn riêng Chúa ban, kẻ được ơn này, người được ơn khác. Tôi mong ước anh chị em không phải lo lắng gì. Kẻ chưa có vợ thì lo việc cho Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Kẻ đã có vợ thì lo việc thế gian và tìm cách làm đẹp lòng vợ.
Vậy, đâu là tương quan giữa sự đồng trinh của Đức Maria và chức vị làm mẹ Thiên Chúa của người à?
Sự đồng trinh của Đức Maria cũng có liên hệ mật thiết với chức vị làm mẹ Thiên Chúa của Ngài. Sở dĩ Thiên Chúa đã không để cho sự nhập thể của con Chúa diễn ra theo đường sinh sản bình thường, đó là vì Ngài muốn chứng tỏ rằng, qua việc sinh ra của Đức Giêsu, chính con Thiên Chúa nhập thể làm người. Biến cố Đức Mẹ Maria chịu thai Chúa Giêsu do quyền năng của Thánh Linh chứng tỏ rõ ràng là Chúa Giêsu trong tư cách là con Thiên Chúa đã tiếp nhận sự sống từ Chúa Cha trên trời. Theo ý nghĩa trên đây, sự sinh ra của Chúa Giêsu tại Bethlehem không phải là sự sinh ra của một con người mới, nhưng là sự giáng sinh của chính con Thiên Chúa đấng đã có từ đời đời trước cha mẹ trần thế của Ngài. Đối với một người thường, sự thụ thai là một điều huyền diệu. Thiên Chúa dùng những nhân tố của người nam và người nữ để kiến tạo một con người mới, và Ngài cho hai người nam nữ được cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa. Tuy nhiên, sự xuống thai của Chúa Giêsu thành Nazareth trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria thoát ra ngoài định luật tự nhiên ấy, vì đây không phải là sự sinh ra một người con mới của Thiên Chúa, nhưng là sự nhập thể của con Chúa Cha, Ngài đến để trở nên một người trong chúng ta. Hài nhi Bethlehem sinh ra trong máng cỏ, không phải vì 9 tháng trước đó cha mẹ Ngài đã kết hiệp với nhau, nhưng sự hiện diện của Ngài nơi máng cỏ hoàn toàn là do sáng kiến nhưng không của Chúa Cha. Ngài đến nơi trần thế vì Chúa Cha muốn như vậy, vào thời điểm và theo thể thức một Chúa Cha đã thiết định. Nói khác đi, sự kiện mẹ Maria chịu thai đồng trinh Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không phải chỉ là một thụ tạo lúc ban đầu, rồi sau đó được Thiên Chúa nhận làm con. Trái lại, ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc sống trần thế, Ngài đã là con duy nhất của Thiên Chúa xuống trần gian để cứu vớt loài người. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã muốn cho loài người được cộng tác vào hồng ân hoàn toàn nhưng không của Ngài, nên đã chọn Đức Trinh Nữ Maria.
Ngoài những điều cha vừa nói, mầu nhiệm mẹ Maria thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần còn có ý nghĩa nào theo giáo lý Công giáo, thưa cha?
Biến cố Đức Maria chịu thai Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Linh còn được các nhà thờ nào Công giáo coi là một giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cung lòng đồng trinh của Đức Mẹ Maria được ví như khuê phòng, nơi diễn ra cuộc kết hôn mầu nhiệm nhất giữa ngôi hai Thiên Chúa hằng hữu với nhân tính của Chúa Giêsu, với linh hồn và thân xác của Ngài. Nhân tính của Chúa Giêsu được chọn làm người bạn đường của Con Thiên Chúa trong một ngôi vị duy nhất. Thánh Augustino, tiến sĩ trong khảo luận về sự tiền định của các thánh, đã ca ngợi sự tiền định của bản tính con người, được Chúa kêu gọi trở thành nhân tính của Con Thiên Chúa. Ngài viết, do công trạng đức tin và việc lành nào trước đó mà bản tính con người chiếm được chỗ đứng cao trọng như vậy? Xin bạn hãy trả lời câu hỏi này của tôi, làm sao mà con người ấy lại đáng được trở thành con duy nhất của Thiên Chúa, được ngôi lời cùng hằng hữu với Chúa Cha, tiếp nhận vào trong một ngôi vị của Chúa. Cuộc kết hiệp giữa ngôi hai Thiên Chúa với bản tính nhân loại trong cung lòng Trinh Nữ Maria từ nay bền chặt đến độ Con Thiên Chúa mãi mãi gắn bó với nhân tính ấy và không làm gì mà không cho nhân tính này được tham dự vào. Qua nhân tính này, Con Thiên Chúa mãi mãi liên kết với giáo hội và qua giáo hội, Ngài liên kết với toàn thể nhân loại. Đây chính là một giao ước không bị hủy diệt và được cử hành trong mỗi thánh lễ khi vị linh mục nhắc lại lời sách Khải Huyền, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức trong cuộc đời chị Bernadette, các cuộc hành hương tới đền thánh Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, con người và cuộc sống của chị Bernadette đã là chứng tá trong sáng nhất diễn tả sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức. Vào cuối cuộc đời dương thế, chị Bernadette bị chìm ngập trong đêm đen của khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn và đêm đen của đức tin và đức cậy. Đêm đen thứ nhất là các bệnh tật và khổ đau trên thân xác. Bệnh lao phổi của chị đã không bao giờ được chẩn nhận. Linh mục viện phụ Febre, cha giải tội của chị Bernadette cho biết, chị bị bệnh hen suyễn kinh niên, đau như xé ngực và nôn mửa ra máu, và tình trạng này kéo dài 2 năm. Chị bị giãn tĩnh động mạch bất thường, đầy hơi và có bướu ở một đầu gối, và trong 2 năm cuối đời, chị bị hoại xương khiến cho thân thể tội nghiệp của chị trở thành nơi quy tụ tất cả mọi nỗi đớn đau. Ngoài ra, trong tai của chị còn có các vết sưng khiến cho chị bị điếc một phần, và bệnh điếc này đã chỉ biến mất ít lâu trước khi chị qua đời. Đêm đen thứ hai là đêm đen của các giác quan. Thời gian Đức Mẹ hiện ra với chị đã qua lâu rồi, và Bernadette không còn có thể nhớ ra nữa. Nỗi sợ hãi bị đánh lừa ám ảnh hành hạ chị ngày đêm. Thời gian xem ra xa xôi và lạ lẫm đối với chị, tới độ Bernadette sợ hãi đã lầm lẫn. Đã xảy ra cho chị điều đã xảy ra cho thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu khi chị Teresa tin rằng mình đã tạo ra câu chuyện Đức Mẹ hiện ra hồi còn nhỏ, và mãi sau này chị mới thừa nhận sự hiển nhiên trong nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng. Sự nghi ngờ của chị Bernadette ít triệt để hơn, nhưng đối với chị, nghĩ tới hay nói tới biến cố Đức Mẹ hiện ra với chị đã trở thành một nỗi khổ đau. Đêm đen thứ ba chị Bernadette phải chịu là đêm đen của đức tin và đức cậy. Đây là hiện tượng sâu xa và khắc nghiệt hơn. Các ngôi sao làm dịu đêm đen đức tin đã hoàn toàn biến mất khỏi chân trời. Bernadette có cảm tưởng chị đã không đáp trả lại ơn Thánh Chúa và bị bỏ rơi, và chị đã sống lâu trong tình trạng đen tối này. Chị thổ lộ rằng nỗi đau đớn trên thân xác tuy nặng nề nhưng vẫn không là gì trước sự âu lo tinh thần. nhưng Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống nội tâm của chị, nó được đào luyện hơn là chính chị đào luyện cho nó. Thật ra sứ mệnh của Bernadette là thực hiện sứ điệp lộ đức trong nội tâm. Trong viễn tượng này, người ta hiểu sứ điệp chị đã nhận được và tiếp tục sống trong tu viện tại Nevers. Kỷ niệm về các lần Đức Mẹ hiện ra xa dần, việc chìm sâu trong sự nghèo khó, khiêm nhường và sự yếu đuối khổ đau, nỗi lo lắng trung thành với hoạt động của ơn thánh, của bài thánh ca Magnificat, lời cầu nguyện và con đường hãm mình theo gương mẹ Maria. Bernadette không còn trông thấy Đức Mẹ nữa, nhưng chị kiên trung bước theo lộ trình ơn gọi của mình. Ta không hứa cho con hạnh phúc ở đời này, nhưng trong đời sau. Bernadette nhận thấy phần thứ nhất đang được thực hiện, và giờ đây, mặc cho mọi sự, chị dựa vào đó để hy vọng phần thứ hai cũng sẽ được hiện thực.
Kể từ khi Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra năm 1858, sau Roma, Lộ Đức đã trở thành nơi hành hương quốc tế nổi tiếng với 5 triệu người mỗi năm. Họ đến từ Italia, Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh Quốc, Tây Ban Nha và các nước Âu Châu khác. Nhưng cũng có những người đến từ các nước Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và Đại Dương Châu. Có những tín hữu hành hương 2-3 ngày, nhưng cũng có những người tò mò được tiếp đón như khách hành hương trong một ngày. Ban đầu, đi hành hương Lộ Đức là một chinh phục rất vất vả, khó khăn. Sau các lần Đức Mẹ hiện ra, từ tháng 4 tới tháng 10 năm 1858, chính quyền cấm dân chúng đến hang đá. Muốn đến hang đá, phải có giấy phép của Hoàng đế Napoleon để... khi đó đang nghỉ hè trong vùng núi Pyrenees. Hoàng đế cũng muốn lợi dụng dịp này để làm cho mình có gương mặt bình dân hơn. Nhưng cũng từ ngày đó, số người tìm đến Lộ Đức cầu nguyện gia tăng đáng kể. Ngày 19 tháng 11 năm 1858, Ủy ban điều tra của Tòa Giám mục đến hang đá lần đầu tiên. Sau khi xem xét tỉ mỉ các biến cố, tìm hiểu chị Bernadette cũng như các phép lạ lành bệnh xảy ra và các hoa trái thiêng liêng mà tín hữu nhận được tại hang đá Đức Mẹ, Đức Giám mục thừa nhận tính cách đích thực của các lần hiện ra và tuyên bố Đức Trinh Nữ đã thực sự hiện ra với Bernadette Soubirous. Tiếp theo đó có các đoàn hành hương được tổ chức và các tín hữu đến hành hương có tính cách cá nhân. Cuộc hành hương chính thức đầu tiên được tổ chức ngày 4 tháng 4 năm 1864, nhân dịp khánh thành và đặt bức tượng Đức Mẹ vào hang đá. Tượng bằng đá cẩm thạch Carrara do ông Fabisch người Lyon tạc. 2 năm sau, ngày 21 tháng 5 năm 1866, có một cuộc hành hương chính thức khác nhân dịp thánh hiến hầm nhà thờ. Khi đường xe hỏa nối liền Lộ Đức với Bayonne năm 1867 và với Toulouse vào năm 1868, các cuộc hành hương bằng xe lửa bắt đầu. Cuốn sách của ông Henri Lasserre, tựa đề Đức Bà Lộ Đức, xuất bản năm 1869 và được dịch ra 80 thứ tiếng khác nhau, đã giúp phổ biến sứ điệp của Đức Mẹ và khiến các cuộc hành hương trở thành bình dân hơn. Nhưng các cuộc hành hương đã chỉ thực sự gia tăng sau khi nước Pháp thua trận trong chiến tranh Pháp Phổ năm 1870-1871. Vào tháng 10 năm 1872, cuộc hành hương cờ đã tạo ra một cảnh ngoạn mục tại Lộ Đức. Năm tiếp theo đó, 1873, có cuộc hành hương toàn quốc cầu nguyện và đền tội. Và chỉ nội trong năm 1873 đã có tới 183 cuộc hành hương, tổng cộng có 140.000 người tham dự. Năm sau đó, 1874, người ta tổ chức các chuyến xe lửa chở các bệnh nhân đi hành hương Lộ Đức.
Lịch sử hành hương Lộ Đức có các thời điểm quan trọng. Trong các ngày từ mùng 1 tới mùng 3 tháng 7 năm 1876, có lễ thánh hiến Vương Cung Thánh Đường và đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ. Ngày 16 tháng 7 năm 1883, kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra và lễ đặt viên đá đầu tiên xây Vương Cung Thánh Đường Mân Côi. Trong năm đó đã có 230 cuộc hành hương. Trong các ngày từ 17 đến 21 tháng 8 năm 1899, có Đại hội Thánh Thể. Năm 1908, kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra, có 157 cuộc hành hương, trong đó 76 cuộc hành hương là của các tín hữu đến từ các nước ngoài, tổng cộng có hơn 1 triệu người tất cả. Trong các ngày từ 21 đến 26 tháng 7 năm 1914, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 25 đã được tổ chức tại Lộ Đức. Năm 1958, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức Giáo hoàng Pio XII muốn đến Lộ Đức để cử hành thánh lễ nhân cuộc hành hương của phong trào công nhân công giáo tiến hành Pháp. Chương trình hành hương của Đức Giáo hoàng được giữ bí mật, tuy cảnh sát Lộ Đức đã được báo trước. Nhưng ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bác sĩ tư của Đức Pio XII, ông Galeazzi, đã không thể cho phép Đức Giáo hoàng đi Pháp vì sức khỏe của ngài quá yếu. Một tháng sau, Đức Pio XII qua đời. Kể từ khi bắt đầu chuyến hành hương của các bệnh nhân bằng đường xe lửa năm 1874, số các bệnh nhân đến hành hương Lộ Đức ngày càng gia tăng. Hàng năm có hơn 50.000 bệnh nhân được chở đi hành hương Lộ Đức với các chuyến xe lửa đặc biệt có các bác sĩ, y tá và các thiện nguyện viên đi theo. Với số bệnh nhân đông như thế, cần phải tổ chức các nhà thương để đón tiếp người bệnh trong những ngày họ lưu lại Lộ Đức. Nhà thương cuối cùng rất tối tân được xây dựng là nhà thương dâng kính Thánh nữ Bernadette. Các bệnh nhân được săn sóc miễn phí bởi các bác sĩ, các y tá và các nhân viên đẩy xe đưa các bệnh nhân từ nhà thương tới hang đá hay tới quảng trường Đức Mẹ để tham dự các lễ nghi phụng vụ hay đi tắm suối Đức Mẹ Lộ Đức. Hành hương Lộ Đức đem lại lợi ích thiêng liêng rất lớn cho các bệnh nhân. Nó khiến cho họ ra khỏi tình trạng bị cô lập nặng nề và cống hiến cho họ khả thể sống hiệp thông với các anh chị em bệnh nhân khác, cũng như những người khỏe mạnh, và cho họ dịp tập hội nhập vào cuộc sống thường ngày. Thiện ích vừa tinh thần vừa trị liệu này được người bệnh cảm nhận một cách hiển nhiên hơn là các phép lạ. Vì để được thừa nhận các phép lạ, cần phải qua các thể lệ và tiến trình điều tra lâu dài và khó khăn, với kết quả thường là tiêu cực.
Đây chắc hẳn là một trong các lý do khiến cho nhiều người được phép lạ nhưng không khai báo với văn phòng ghi nhận y khoa Lộ Đức. Thế rồi, có nhiều người tuy không được khỏi bệnh phần xác, nhưng được ơn khỏi bệnh phần hồn và thay đổi cuộc sống. Cũng có những người khi đến nơi không muốn xin ơn khỏi bệnh nữa. Bên cạnh Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức có văn phòng quan sát y khoa do Đức Giáo Hoàng Pio X thành lập năm 1905. Văn phòng này theo các tiêu chuẩn được định nghĩa bởi Đức Hồng Y Lamberti, tức Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 tương lai, cho án phong chân phước. Làm việc trong văn phòng này có các bác sĩ thuộc bất cứ sắc tín tôn giáo nào. Họ quan sát, ghi nhận các vụ khỏi bệnh lạ lùng và trình lên Ủy ban Y khoa Quốc tế cứu xét. Nếu thấy đó là các vụ khỏi bệnh không thể nào giải thích được trên bình diện y khoa theo các hiểu biết hiện hành. Tiếp đến, sau khi có các thẩm định khác, giáo hội có thể khẳng định tính cách phép lạ của việc lành bệnh. Để một vụ lành bệnh có thể coi là phép lạ, phải có các điều kiện sau đây. Thứ nhất, việc chẩn bệnh ban đầu phải được kiểm thực và xác nhận không có sự nghi ngờ nào. Thứ hai, căn bệnh phải được coi là không thể chữa trị được nữa theo các hiểu biết y khoa hiện hành. Thứ ba, việc khỏi bệnh phải liên quan tới một lần viếng thăm Lộ Đức, mặc dầu không đòi phải dìm mình trong nước suối Đức Mẹ. Thứ bốn, việc khỏi bệnh phải tức khắc với việc chấm dứt nhanh chóng các triệu chứng hay các dấu hiệu của bệnh. Thứ năm, việc khỏi bệnh phải hoàn toàn không còn có các dấu vết khó chịu. Và thứ sáu, việc khỏi bệnh phải vĩnh viễn, không mắc lại. Cho tới nay, trên tổng số 7.000 vụ khỏi bệnh không thể giải thích được trên bình diện y khoa, đã chỉ có 68 phép lạ khỏi bệnh tại Lộ Đức được giáo hội chính thức thừa nhận. 80% những người lành bệnh là phụ nữ. Bệnh nhân trẻ tuổi nhất là một em bé 2 tuổi. Trong số các người được phép lạ có 55 người Pháp, 7 người Ý, 3 người Bỉ, 1 người Đức và một người Áo. Có 6 người được Đức Mẹ cho khỏi bệnh, tuy không đi hành hương tới Lộ Đức. Trên tổng số 68 người, có 49 người được lành bệnh nhờ nước suối Đức Mẹ Lộ Đức, trong đó có 39 người nhờ tắm nước suối Đức Mẹ. Nước suối Lộ Đức được phân tích lần đầu tiên ngày 7 tháng 8 năm 1858 và cho thấy nó là nước bình thường uống được, không có chất sát trùng, cũng không có chất kháng sinh và tuyệt đối không có các chất có thể có giá trị chữa bệnh như các chuyên viên khẳng định trong lần phân tích ngày 8 tháng 10 năm 1964. Nước vọt ra từ suối chỗ chị Bernadette đã bới đất, lạnh 12 độ C và chảy ra liên tục với lưu lượng mỗi ngày từ 17.000 tới 72.000 lít tùy theo mùa. Còn nước trong hồ tắm cho các bệnh nhân được thay 2 lần mỗi ngày, chứ không phải sau mỗi lần dìm một bệnh nhân. Và các bệnh nhân đến tắm nước suối Đức Mẹ mắc đủ mọi thứ bệnh truyền nhiễm, kể cả các bệnh truyền nhiễm về da. Và mỗi ngày có 2.000 bệnh nhân được dìm mình trong nước suối Đức Mẹ, nhưng đã không hề xảy ra hiện tượng lây bệnh nào.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong sứ điệp công bố hôm qua nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ toàn thể cộng đoàn giáo hội sốt sắng cầu nguyện và cộng tác vào việc khơi dậy ơn gọi. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức bày tỏ đau buồn sâu xa về cuộc thảm sát 28 người tại trường tiểu học ở Hoa Kỳ, trong đó có 20 em học sinh. Latakia, Đức Cha Elias Khoury Sleiman, giám mục giáo phận Latakia thuộc giáo hội Công giáo Maronite, báo động về tình trạng các tín hữu Kitô ở Syria đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan và các đảng cướp chiếu cố.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.